Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 1 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chuyên mục mới, vui bước tin mừng, kể về những câu chuyện và kinh nghiệm của những người hiện tại trực tiếp trên cánh đồng truyền giáo.
Và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ tại đền thờ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: không làm chứng, không cầu nguyện, không thể loan báo tin mừng.
Đức Thánh Cha về ngày lạc quyên đồng tiền Thánh Phêrô đến ngày 4 tháng 10.
Chính phủ Philippines ca ngợi những nỗ lực của xã hội trong đại dịch.
Vatican hoãn tất cả các lễ phong chân phước đã được lên lịch cho đến cuối tháng 6.
Vatican sáng thứ Năm ngày 30 tháng 4 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời là nạn nhân của đại dịch, đặc biệt là các nạn nhân vô danh. Ngài mở đầu bài giảng với lời tuyên bố của Chúa Giêsu: chẳng ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là đấng sai tôi không lôi kéo người ấy. Đức Thánh Cha khẳng định rằng nếu không có sự can thiệp này của Chúa Giêsu, chúng ta không thể biết mầu nhiệm Đức Kitô. Và điều này đã xảy ra với viên thái giám người Ethiopia được mô tả trong bài đọc thứ nhất. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại cuộc gặp gỡ của Philippe với viên thái giám người Ethiopia, một quan lớn trong triều của bà Candace. Vị quan này muốn hiểu, muốn biết nhân vật ông đang đọc trong sách ngôn sứ Isaiah là ai. Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xé lông. Và sau khi Philippe giải thích đó là Chúa Giêsu, người Ethiopia đã xin lãnh phép rửa. Đức Thiên Cha nói: điều này cũng áp dụng cho sứ vụ, cho hoạt động tông đồ của chúng ta. Trong việc rao giảng tin mừng, cần phải có chứng tá đức tin. Không có chứng tá đức tin, không thể làm gì được. Không có chứng tá Kitô, việc làm của anh chị em không phải là hoạt động làm chứng, nhưng là một hoạt động xã hội, một hoạt động từ thiện rất tốt, nhưng chẳng đem lại điều gì khác hơn. Nếu chúng ta muốn rao giảng tin mừng, muốn hoạt động tông đồ, thì chúng ta phải đi với sự sẵn sàng để Chúa Cha lôi kéo những người mà chúng ta gặp gỡ đến với Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã nói điều này với Thánh Phêrô khi ông tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã nói: Simon, anh thật là người có phúc vì Chúa Cha đã mặc khải cho anh. Sau khi khẳng định chứng tá là một điều quan trọng trong việc loan báo tin mừng, Đức Thiên Cha đề cập đến điểm thứ hai, đó là cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa Cha lôi kéo mọi người. Không cầu nguyện, không chứng tá, chúng ta không thể loan báo tin mừng. Thực vậy, không cầu nguyện, không chứng tá, anh chị em chỉ có thể thực hiện một bài giảng đạo đức luân lý, làm nhiều điều tốt, nhưng Chúa Cha sẽ không lôi kéo mọi người. Trọng tâm hoạt động tông đồ của chúng ta đó là Chúa Cha có thể lôi kéo mọi người. Và Đức Thiên Cha kết luận: chúng ta không được quên rằng cần chứng tá, nhưng không chiêu dụ tín đồ. Chúng ta cầu xin Chúa ban ân sủng để chúng ta sống đời sống cầu nguyện và làm chứng. Nhờ đó, Chúa Cha có thể lôi kéo mọi người về với Chúa Giêsu.
Vatican, năm nay ngày lạc quyên đồng tiền Thánh Phêrô sẽ không được tổ chức vào ngày 29 tháng 6, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô như thường lệ, nhưng sẽ được dời đến ngày 4 tháng 10, lễ thánh Francisco Assisi. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, khi xem xét tình hình khẩn cấp về sức khỏe hiện nay, Đức Thánh Cha đã quyết định rằng trong năm 2020 này, ngày lạc quyên đồng tiền Thánh Phêrô theo truyền thống được thực hiện vào ngày 29 tháng 6, sẽ được dời đến Chủ nhật 27 thường niên, ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Ngày lạc quyên đồng tiền Thánh Phêrô là nguồn trợ giúp tài chính của các tín hữu cho Đức Thánh Cha, như dấu chỉ chia sẻ sự quan tâm của người kế vị Thánh Phêrô đối với nhiều nhu cầu của giáo hội hoàn vũ và các công việc bác ái giúp đỡ những người thiếu thốn. Số tiền thu được trong ngày lễ này được gửi đến Đức Thánh Cha để hỗ trợ các sứ vụ của giáo hội và các hoạt động từ thiện. Trang web của Hội Đồng Tiền Thánh Phêrô cho biết một vài chương trình đã được thực hiện nhờ số tiền đóng góp này, như 100.000 euro cho các giáo phận bị thiệt hại do động đất ở Albany, 100.000 euro trợ giúp người di dân trong các trại tị nạn ở Moria và Karatepe bên Hy Lạp, 45.000 euro giúp người dân Nepal vẫn còn đau khổ vì hậu quả trận động đất năm 2015, khiến cho 9.000 người chết và 600.000 người di tản. Số tiền thu được trong cuộc lạc quyên vào năm 2017 là 63 triệu euro. Phần lớn số tiền được đóng góp bởi các tín hữu Hoa Kỳ, Đức và Ý. Cuộc lạc quyên này có nguồn gốc từ lâu đời, bởi vì ngay từ thời giáo hội sơ khai, các tín hữu đã hỗ trợ các hoạt động của các tông đồ. Đến cuối thế kỷ thứ 8, những người Anh sau khi theo Công giáo cảm thấy rất gắn kết với Đức Giáo Hoàng và đã quyết định gửi một khoản đóng góp hàng năm cho Ngài. Chương trình này có tên Đồng tiền Thánh Phêrô và đã nhanh chóng lan rộng trên khắp châu Âu. Ngày 5 tháng 8 năm 1871, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã thiết lập hội Đồng tiền Thánh Phêrô.
Philippines. Chính phủ Philippines đã đưa ra những lời khen ngợi hiếm hoi dưới thời Tổng thống Duterte đối với tất cả những nỗ lực và đóng góp của giáo hội để giúp những người nghèo trong bối cảnh đại dịch virus corona. Hôm 27 tháng 4, phát ngôn viên của Tổng thống đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh quốc gia rằng các nỗ lực của giáo hội chứng tỏ rằng giáo hội đang đáp lại lời mời gọi trở thành người phục vụ dân Chúa. Ông Harry nói rằng chúng tôi cảm ơn các giáo phận và dòng tu đã cung cấp nơi ăn chốn nghỉ cho người lao động bị mắc kẹt và ở biên giới. Chúng tôi cũng cảm ơn các tu sĩ và các linh mục, những người đã cung cấp thức ăn cho những người nghèo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phát ngôn viên của Tổng thống nhắc đến các nỗ lực của các giáo phận trên khắp đất nước Philippines trong việc giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là giúp các công nhân bị sa thải. Các tổ chức và các nhóm từ thiện của giáo hội đã khởi xướng các hoạt động toàn quốc để giảm bớt hậu quả của COVID-19. Ngay từ khi Philippines bắt đầu thực hiện phong tỏa hồi tháng 3 để chống COVID-19, Caritas Philippines đã cung cấp các đồ cứu trợ và các bộ xét nghiệm. Tại giáo phận South Sogon, các linh mục phân phát cá mua từ các ngư phủ. Đức cha Jose Alan Dialogo đã nướng bánh với bột được các tiệm bánh trong tỉnh đóng góp. Đức cha Ambo David của giáo phận Caloocan đã thành lập một nhóm giáo dân để tư vấn và đồng hành với những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Caritas của giáo phận Caloocan cũng phân phát các bữa ăn cho những người ở trong khu ổ chuột tại Manila. Ông Roque nhìn nhận rằng sự trợ giúp của chính phủ là không đủ, do đó sự trợ giúp từ các nhóm tư nhân và các xã hội rất quan trọng trong chiến dịch chống lại đại dịch. Ông khuyến khích các lãnh đạo xã hội phối hợp với chính quyền địa phương để những người muốn giúp đỡ người nghèo có thể được phép đi lại. Và ông lặp lại rằng sự trợ giúp của quý vị được đánh giá cao và ghi nhận.
Vatican. Ngày 29 tháng 4 vừa qua, Bộ Phong Thánh cho biết tất cả các lễ phong chân phước đã được lên kế hoạch cho đến trước cuối tháng 6 đều được hoãn lại. Bộ Phong Thánh cho biết lý do hoãn lại các lễ này là do tình hình đại dịch kéo dài và các biện pháp thận trọng cần thiết liên quan đến các nghi lễ tôn giáo. Bộ cũng cho biết quyết định này cũng xuất phát từ yêu cầu của chính các giám mục địa phương nơi cử hành các thánh lễ. Trong số các thánh lễ phong chân phước được dự kiến trong thời gian này, có lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, một người bạn thân của Thánh Giáo Hoàng John Paul II, được dự kiến cử hành vào ngày 7 tháng 6 tại Warsawa, thủ đô Ba Lan. Đức Hồng Y Stefan Wyszynski là giáo chủ của Giáo hội Ba Lan từ năm 1948 đến 1981, là người chống đối Cộng sản quyết liệt. Được thụ phong linh mục dưới thời Đức chiếm đóng Ba Lan, Đức Hồng Y buộc phải sống đời linh mục của mình cách bí mật. Trong cuộc nổi dậy ở Warsawa năm 1944, Ngài làm tuyên úy quân đội và trợ giúp những người hấp hối bằng cách ban các bí tích sau cùng cho họ. Sau chiến tranh, vào năm 1946, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục của Lublin và sau đó được Đức Giáo Hoàng Pio XII thăng làm Hồng Y vào năm 1953 trong khi đang bị chính quyền Cộng sản cầm tù. Hai lễ phong chân phước cho mẹ Lucia, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, sáng lập dòng các nữ tôi tớ bác ái, và mẹ Maria Lucia Thánh Thể, sáng lập dòng thờ lạy Thánh Giá, được dự kiến lần lượt cử hành vào ngày 9 và 16 tháng 6, cũng được hoãn lại. Tiếp đến, lễ phong chân phước cho cha Chetano Jimenez Martin, người Tây Ban Nha, và 15 người bạn đồng tứ đạo trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1936, trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, được dự kiến cử hành vào ngày 23 tháng 5, cũng sẽ bị hoãn lại. Cuối cùng là lễ phong chân phước cho Alessandra Sabatini, một nữ sinh viên y khoa người Ý, thành viên Hiệp hội Cộng đoàn Gioan 23 và chết trong một tai nạn, được dự kiến vào ngày 14 tháng 6, cũng sẽ được dời lại.
Vatican trong một lá thư được ký bởi Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho những người lao động đang tham gia vào dây chuyền sản xuất nông sản. Họ là những người đang phải đối diện với những rủi ro liên quan đến đại dịch và phải chịu sự bóc lột của những người chủ thuê lao động bất hợp pháp. Trước đó, ông Onofrio Rota, Tổng thư ký Liên đoàn Nông nghiệp, Thực phẩm, Môi trường và Công nghiệp của Ý, đã gửi thư cho Đức Thánh Cha xin cầu nguyện vì ông quan sát trong thời điểm nguy cấp của đại dịch, tình trạng những người lao động bị các người chủ thuê bất hợp pháp khai thác bóc lột đã khó khăn lại càng thêm khốn khổ. Trong thư trả lời ông Onofrio Rota, Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra đã viết: "Thay mặt Đức Thánh Cha, tôi vinh dự nói lại sự gần gũi của Đức Thánh Cha với nhiều người lao động đang làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông sản. Những người đang phải làm việc trong môi trường không thiếu những rủi ro và khó khăn để cung cấp thực phẩm cần thiết cho cộng đồng. Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện cho họ và nhớ đến tình trạng đau khổ của những người lao động từ nhiều quốc gia khác nhau, những người phải sống bên lề xã hội và chịu tình trạng bóc lột không thể chấp nhận được. Đức Thánh Cha còn nói đến sự hiện diện của công đoàn là điều cần thiết. Nhờ đó, có thể pháp quy hóa các hoạt động bị áp bức của người lao động. Thực tế, đa số những người lao động không được những người chủ thuê hợp pháp và ngày nay, hơn bao giờ hết, họ có nguy cơ cao bị lây nhiễm đại dịch vì môi trường làm việc không an toàn, nhưng vẫn phải đảm bảo cung cấp thực phẩm cho mọi người. Vì thế, Đức Thánh Cha mong muốn những người lao động này mau chóng được pháp quy hóa để quyền và nghĩa vụ của họ được công nhận, cũng như có thể ngăn ngừa các tai họa của việc thuê bất hợp pháp và các cuộc xung đột giữa những người bị thiệt thòi.
Đông Timor. Trong tinh thần cộng tác với chính phủ ngăn chặn sự lây lan của virus corona, Tổng giáo phận Dili, Đông Timor đã thành lập một đội đặc nhiệm mục vụ để trợ giúp về vật chất và tinh thần cho những người gặp khó khăn do đại dịch gây ra. Sáng kiến mới được Đức Tổng giám mục Dili, Virgilio do Carmo da Silva, công bố vào ngày 28 tháng 4 trong cuộc họp với Thủ tướng José María Vasconcelos. Trong buổi gặp gỡ này, giáo hội cũng đồng ý với Thủ tướng về quyết định gia hạn các hạn chế đã áp đặt từ ngày 21 tháng 3 thêm 30 ngày nữa. Đội đặc nhiệm 10 người, bao gồm các linh mục và tu sĩ có các khả năng về tâm lý và y học, sẽ phối hợp chặt chẽ với Caritas địa phương để phân phối viện trợ. Cha Angelo Sansigna, người lãnh trách nhiệm nhóm, giải thích với hãng tin Yucan rằng đội đặc nhiệm cũng sẽ được một số tu sĩ đang phục vụ trong các bệnh viện hỗ trợ, mục đích giúp đỡ các bệnh nhân về mặt tinh thần và vật chất. Đức Tổng giám mục Carmo da Silva đã xác định rõ, để đối phó với tình trạng khẩn cấp, các giám mục cũng quyết định dùng số tiền mà Giáo hội Hàn Quốc hỗ trợ để xây dựng tòa sứ thần tòa thánh mới ở Đông Timor, mua các nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình đang gặp khó khăn. Đức Tổng giám mục Carmo cũng nhắc lại sự ủng hộ hoàn toàn của giáo hội đối với các biện pháp mới do chính phủ quyết định sau khi các trường hợp bị nhiễm virus được ghi nhận ở nước này gia tăng. Theo đó, Đức Tổng kêu gọi tất cả các công dân Timor tuân thủ kỷ luật để phá vỡ chuỗi truyền nhiễm. Đức Tổng cũng yêu cầu chính phủ thực hiện cam kết đảm bảo 100 đô la cho mỗi gia đình bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp COVID-19. Tổng giáo phận Dili có 6 tấn gạo, dầu và sữa để phân phát cho các gia đình nghèo thuộc hơn 30 giáo xứ. Thực phẩm cũng sẽ được phân phối cho các quá phụ và người bán hàng rong, những người không thể đến thủ đô để mưu sinh. Phần còn lại sẽ được đưa đến các giáo xứ khác đang gặp khó khăn. Trong khi đó, để hạn chế sự lây nhiễm, một nữ tu người Canada đã quyết định may khẩu trang và khuyến khích người dân sử dụng để bảo vệ. Sư Wilhelmina McCann giải thích, nhiều người Đông Timor vẫn không đeo khẩu trang và không tôn trọng khoảng cách an toàn. Điều này thật nguy hiểm. Đông Timor có hơn 98% dân số là người Công giáo. Đây là một trong số ít các quốc gia Công giáo tại Đông Nam Á.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng. Lễ phục sinh năm ấy.
Kính thưa quý thính giả, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao lại cho các môn đệ sứ mạng loan báo tin mừng. Đây là một sứ mạng làm nên căn tính của giáo hội. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Đức tin hoặc là truyền giáo, hoặc không phải là đức tin, Vatican News tiếng Việt xin giới thiệu đến quý độc giả và thính giả chuyên mục mới Vui Bước Tin Mừng, được phát vào thứ Sáu hàng tuần, kể về những câu chuyện và kinh nghiệm của những vị truyền giáo, không phải ngày xưa, nhưng chính hiện tại trên quê hương Việt Nam. Họ đang là những người trực tiếp cày xới trên cánh đồng. Những câu chuyện của họ có thể là hiện tại, có thể là quá khứ. Nhưng kinh nghiệm ấy được kể lại bởi chính những con người hiện tại với giọng văn mộc mạc, giản dị như chính con người của họ. Chuyên mục này là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News tiếng Việt và Ủy ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin quý độc giả và thính giả tiếp tục cầu nguyện cho những vị sứ giả tin mừng của Chúa như lời tiên tri Isaiah. Đẹp thay bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Trong mùa phục sinh, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của Thầy Đỗ Cao Bằng, dòng tên về lễ phục sinh năm ấy.
Buổi chiều ngày hôm ấy, tôi dắt xe chạy vào làng xa thuộc tỉnh Gia Lai. Hôm đó là một ngày quan trọng nhất của 140 anh chị em dự tòng thuộc ba ngôi làng mới biết Chúa, ngày mà anh chị em chính thức là thành viên của giáo hội Công giáo thuộc giáo phận Kon Tum. Tôi đã chờ đợi ngày này 2 năm ròng. Thánh lễ vọng phục sinh sẽ được cử hành vào lúc 9:30 đêm. Chẳng may thay, chiều hôm ấy trên đường đi, tôi bị tai nạn xe. Hai chàng trai trẻ phóng nhanh từ trong hẻm ra ngoài đường lớn, đâm vào xe của tôi. Tôi ngã ra đường và chiếc xe máy bị vỡ gương, vỡ cả đèn. Họ xin lỗi tôi rồi mỗi người một ngả. Tôi vào nhà dân rửa chân tay rồi nhờ một giáo dân người Gia Rai đi với tôi để tiếp tục lên đường vào làng cần đến. Đoạn đường dài khoảng 70-80 km nhưng rất khó đi vì đường xấu và nhiều ổ gà, ổ voi. Dù chân tay bị trầy xước bởi tai nạn xe, nhưng tâm hồn tôi vui mừng. Tâm trí tôi có chút hồi hộp vì không biết thánh lễ đêm nay có suôn sẻ hay không. Tôi hồi hộp vì ý thức rằng anh chị em sắp được lãnh các bí tích khai tâm Kitô giáo tại những ngôi làng này đều chưa được chính quyền xã công nhận. Và cái nhà nguyện bé nhỏ mới được dựng lên cũng chưa được công nhận là nơi sinh hoạt tôn giáo theo luật tín ngưỡng của chính quyền Việt Nam. Họ có quyền để yêu cầu chúng tôi tạm dừng thánh lễ vọng phục sinh. Và với kinh nghiệm tín thác và lòng quan phòng của Thiên Chúa sau vài năm làm việc trên cánh đồng truyền giáo, tôi tự trấn an mình rằng Chúa sẽ che mắt họ và Chúa luôn gìn giữ con cái của người. Tôi cảm thấy lạc quan và hy vọng vào bàn tay quyền năng của Chúa. 7 giờ tối, tôi có mặt tại nhà các sơ cách làng cần đến chừng khoảng 7 cây số, ăn một chút lót dạ. Rồi chờ đón Đức cha Mikae tới dâng lễ cho bà con. Sở dĩ Đức cha Mikae, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum, đích thân tới dâng thánh lễ này là vì lý do tế nhị nói trên liên quan đến việc sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt tại các vùng truyền giáo. Khoảng 9 giờ tối, Đức cha Mikae cùng với một vài giáo dân người Kinh tới nhà các sơ. Sau đó, một anh em Gia Rai chạy xe máy đưa Đức cha vào làng. Còn chúng tôi thì chia từng nhóm nhỏ vào làng để tránh sự chú ý của chính quyền địa phương. 9:30, thánh lễ được cử hành. Có hai cha khác cùng đồng tế với Đức cha. Khi thánh lễ mới bắt đầu chừng khoảng 10 phút, có vài người lạ đứng ngoài sân nhìn vào nhà nguyện. Tôi biết đó là người của xã. Họ chỉ đứng nhìn và cùng tham dự thánh lễ với chúng tôi. 11:30, thánh lễ kết thúc tốt đẹp. Tạ ơn Chúa. Sau thánh lễ, chúng tôi san sẻ những chiếc bánh ngọt với nhau như hoa trái đầu mùa trên cánh đồng vừa mới gặt hái, hiệp với hy tế hiến mình đem lại sự sống mới cho nhân loại của đấng cứu thế. 12 giờ đêm, tôi rời nhà nguyện trở về nhà các sơ cùng với Đức cha. Tôi xin phép Đức cha ra về giữa đêm khuya. Đức cha ngạc nhiên khi tôi quyết định trở lại phố. Tôi giải thích rằng, trong lúc chúng tôi cử hành thánh lễ thì có người của xã đứng ngoài sân. Nếu chúng tôi ngủ lại nhà các sơ thì e rằng đêm nay họ sẽ tới quấy rầy. Lúc đó, các sơ gặp rắc rối mà chúng tôi cũng sẽ khó trở lại làm việc và cũng sẽ gặp trở ngại khi muốn mở rộng cánh đồng. Nghe giải thích, Đức cha hiểu và chúc tôi ra về bình an. Anh dân tộc Zarai và tôi lên xe trở về giữa phố đêm khuya. Đường vắng và không có ánh đèn đường. Chiếc xe như diễn tả niềm vui của đêm phục sinh khi liên tục nhảy lên nhảy xuống cùng với ổ voi và ổ gà suốt trên chặng đường dài. 3 giờ sáng, chúng tôi về tới nhà và kết thúc một ngày làm việc dài nhất trong lịch sử đời mình. Một ngày của ân sủng, một ngày của kinh nghiệm niềm vui phục sinh của Chúa Giêsu một cách sống động nhất. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Paolini Diego Casinelli, từ một người thợ làm bánh trở thành người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ ở châu Phi.
Paolini Diego Casinelli được biết đến là một người Ý, sinh ra và lớn lên ở Milan. Nhưng rồi trong một lần đến Zambia, châu Phi, anh cảm thấy yêu thích nơi này và quyết định lập gia đình, cống hiến cuộc đời cho người dân ở đây. Cụ thể, anh đã cùng gia đình thành lập In and Out of the Ghetto, một tổ chức phi chính phủ của Zambia, nhằm tạo ra một cộng đoàn gắn kết và hiện nay chống đại dịch một cách hiệu quả. Anh chia sẻ về cơ duyên đã đưa anh từ một người châu Âu, một người Ý, đã để lại tất cả để đến sống tại lục địa này như sau. Trước khi đến đây, tôi sống ở Milan, tôi từng là một người làm bánh ngọt, tôi có việc làm và một cuộc sống ổn định. Tôi có những kỳ nghỉ hè và những lần mua sắm đắt tiền. Milan là một thành phố náo nhiệt, dễ làm cho người ta bị lôi cuốn, tiến lên hơn nữa, vượt qua người khác. Một ngày kia, khi thức dậy, tôi tự hỏi, cuộc sống thực sự chỉ có vậy thôi sao? Và một khúc rẽ cuộc đời bắt đầu từ đây. Từ lúc đó, Diego bước vào một cuộc khủng hoảng, và chính cuộc khủng hoảng này đã dẫn anh tới châu Phi làm tình nguyện viên. Tại châu Phi, anh gặp các nhà truyền giáo Company và sau nhiều năm phân định và được huấn luyện, anh đã quyết định ở lại đây. Hiện nay, sau 15 năm, Diego cùng với gia đình đã thành lập một tổ chức phi chính phủ In and Out of the Ghetto. Qua tổ chức này, anh đã mở một nhà hàng trong khu ổ chuột, nhà hàng có tên gọi là La Bottega, một nửa Ý và một nửa Zambia. Đây là nguồn lực chính để anh mở ra các hoạt động khác cho người nghèo. Một trường mẫu giáo cho 40 trẻ em trong vùng, một phòng khám cho các trường hợp khẩn cấp, các khóa học sân khấu và võ thuật và các khóa âm nhạc. Ngoài ra còn có khóa dạy chuyên ngành khách sạn ngay tại nhà hàng và một nhà nghỉ để các tình nguyện viên khi đến đây có thể trải nghiệm thực tế. Trong thời gian này, cũng như các nơi khác trên thế giới, vì virus corona, các hoạt động của tổ chức phải tạm ngưng. Khi được hỏi anh và các cộng tác viên phải ứng phó thế nào trước tình hình nguy cấp này, anh trả lời mạnh mẽ. Đây không chỉ là vấn đề về không gian, nhưng là sự sống còn. Ở nhà có nghĩa là sẽ chết. Người ta không thể làm như thế đối với một khu ổ chuột. Nếu bắt buộc cách ly xã hội, có nghĩa nhiều người sẽ chết. Vì người ta phải đi ra ngoài mỗi ngày để đảm bảo sự sống, còn cho chính họ và gia đình. Đối với tôi, nếu phải lựa chọn ở nhà hay đi ra ngoài, một câu hỏi được đặt ra. Chết vì đói hay chết vì corona? Tôi nghĩ nếu tôi không có gì ăn, 100% tôi sẽ chết. Nhưng nếu tôi đi ra ngoài, tôi có thể bị nhiễm bệnh, và như thế tôi chọn điều ít xấu hơn, cần phải thay đổi cái nhìn, phải đặt mình vào vị trí của người khác. Ở Zambia, khả năng kinh tế của dân chúng khác nhau. Tôi nghĩ rằng đại dịch thế giới này dạy chúng ta phải dừng lại cảm giác mình là trung tâm của thế giới và bắt đầu nghĩ chúng ta không phải là những cư dân duy nhất của hành tinh này. Theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều liên kết với nhau. Những lời của cha Raniero Catalas Mesa trong cử hành phục vụ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu do Đức Thánh Cha Francisco chủ trì vang lên trong tâm trí tôi. Đại dịch virus corona đã đột ngột đánh thức chúng ta khỏi mối nguy hiểm lớn hơn mà các cá nhân và nhân loại luôn phải chạy. Đó là ảo tưởng về sự toàn năng. Diego tiếp tục, chúng tôi cần các biện pháp sáng tạo khác do cộng đoàn đề xuất. Chúng tôi đã quen với dịch bệnh. Năm ngoái, phòng khám của chúng tôi đã trở thành trung tâm của bạch tả. Chúng tôi đã phải xử lý nó bằng các biện pháp vệ sinh và cuối cùng tất cả chúng tôi đã có thể đi ra ngoài làm việc. Trong trường hợp này thì khác, chúng tôi phải tìm ra những cách mới. Việc cách ly khỏi cộng đồng sẽ là cái chết thực sự. Bạn không thể tự cô lập mình, ngay cả khi nó được chấp nhận về mặt văn hóa, nó cũng không thể thực hiện được. Ở đây, ý thức cộng đồng của người dân Boleni là khái niệm. tôi vì mọi người, có nguồn gốc từ các ngôi làng trong quá khứ. Nhưng giờ đây, chủ nghĩa cá nhân đang lan tràn, chúng ta phải giáo dục lại chính mình trở lại văn hóa của tổ tiên, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Chúng ta phải cùng nhau cứu chúng ta. Trở về để cảm thấy mình có trách nhiệm với người khác. Tôi nghĩ đây là một trong những chìa khóa cơ bản của đại dịch này, tái khám phá ý nghĩa nhân loại chung, nền tảng của Kitô giáo, không lệ thuộc vào nơi chúng ta hiện diện, nơi chúng ta được sinh ra, cần phải hướng cái nhìn ra bên ngoài. Trong các biện pháp ứng phó với virus, Diego đã biến trung tâm xã hội trở thành một trung tâm thông tin và nhận thức về virus corona. Cụ thể, anh tập hợp các nhóm thanh niên để dạy các em tuân giữ các nguyên tắc phòng ngừa tránh lây lan bệnh. Ngoài ra, với tất cả khả năng, anh chuẩn bị một số đồ bảo hộ cho mọi người. Khi được hỏi tâm tình cầu nguyện đặc biệt nào hướng anh về Chúa trong thời gian này, anh trả lời: chắc chắn lời cầu nguyện của tôi trong thời điểm này dành cho cả thế giới, nhưng có lẽ một chút mạnh mẽ hơn cho châu Phi, vì như Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 trong một lần viếng thăm đại lục này đã nói, châu Phi là lá phổi tinh thần của thế giới, vì thế đại lục này không thể ngừng cung cấp oxy tinh thần cho thế giới đương đại. Chúng ta phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với người khác, không ai có thể tự cứu mình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.